Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho đến hôm nay, ni sư trụ trì đã tới đạo tràng chùa Phổ Quang chánh thức thỉnh tôi về đây để khai đạo. Từ cái chỗ này tôi có cái suy nghĩ chánh thức khai đạo hôm nay, nhưng mà kỳ thật á, trên tinh thần bổn môn thì chùa Kim Sơn này chúng ta đã được chư Phật phóng quang và gia bị, cho nên mới tồn tại lâu dài và phát triển cho tới ngày hôm nay. Thì hôm nay có nghĩa là chính thức xuất hiện trên cuộc đời Kinh Pháp Hoa. Nhưng mà trong một thế kỷ qua, Kinh Pháp Hoa vẫn tiềm ẩn trong tâm của chúng ta, trong cái sinh hoạt của chúng ta. Đó là cái tinh thần của Kinh Pháp Hoa. Tại vì cái tính chất của hoa sen thì nó có một cái rất đặc biệt, mà nhất là cái người tu theo bổn môn. Thì bổn môn đây là gì? Tức là chỉ cho Đức Phật hằng hữu. Đức Phật hằng hữu, Đức Phật không nhập diệt, theo tinh thần của phẩm Như Lai Thọ Lượng ở trong Kinh Pháp Hoa. Tức là từ khi thành Phật đến nay, trải qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, nhưng mà Đức Phật vẫn thường ở Ta Bà này. Thường ở Ta Bà thì đây là chỗ ở của Đức Phật, nhưng mà là thị hiện sanh thân trong nhiều quốc độ. Đức Phật ở cõi Ta Bà, nhưng mọi người không thấy Đức Phật, cho nên buộc Đức Phật phải thị hiện sanh thân. Đức Phật thị hiện sanh thân có nghĩa là gì? Từ một Đức Phật bổn môn này mà đi vào tâm của những người có căn lành và đầy đủ nhân duyên, thì lúc bây giờ người đó biến thành Phật, mà ta gọi là thành đạo. Cho nên Đức Phật Thích Ca trên cuộc đời này xuất thân từ một thái tử mà có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có một cái sức mạnh phi thường, có một trái tim đầy nhân ái. Tức là con người đủ tư cách như vậy. Cho nên Đức Phật Tỳ Lô Giá Na mới hiện vào ở trong thân của Ngài vào đêm mùng 8 tháng Chạp, ta gọi đó là Phật thành đạo. Tức là trước khi mà thành đạo, hay là nói cách khác, trước khi mà Đức Tỳ Lô Giá Na hiện vào trong thân của Thái tử Sĩ Đạt Ta, thì lúc đó Ngài là Thái tử, Ngài là vị Sa Môn. Nhưng mà khi Đức Phật Tỳ Lô Giá Na hiện vào trong thân của Ngài, lúc bây giờ Ngài trở thành Phật Thích Ca. Nên Phật Thích Ca có nghĩa là vạn năng, cái con người. Nhưng mà lúc bây giờ đó, có một cái việc làm, có một cái hiểu biết, nó vượt lên trên con người. Đó là con người số một ở trên trái đất này. Cho nên từ đó mà suốt 49 năm thuyết pháp giáo hóa, nghịch cũng như là thuận, Đức Phật đều đạt được cái kết quả rất cao. Người thuận duyên thì đi vào đạo dễ, người nghịch duyên thì phải trải qua những giai đoạn khó khăn, rồi tới cuối cùng thì lại cũng phát Bồ Đề Tâm, như trường hợp của vua A Xà Thế. Đức Phật có một sức cảm hóa rất lớn như vậy. Và từ khi Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn đến nay, thì chúng ta thấy ánh sáng của Đức Tỳ Lô Giá Na đó cũng chiếu vào ở trong tâm của những người có căn lành. Và những người có căn lành này đó, cái tâm cũng được sáng lên, cái đạo đức cũng được phát triển, cho nên các vị trở thành những vị tổ sư, những nhà truyền bá chánh pháp của Đức Phật từ ngày xưa cho tới ngày nay. Chúng ta đây là những người mà có nhân duyên đối với Đức Phật, có căn lành từ trong quá khứ, cho nên Đức Phật mới phóng quang và gia bị tới cho chúng ta, làm cho chúng ta phát tâm. Nhưng mà vì nghiệp chướng, trần lao và phiền não chúng ta còn nhiều, cho nên nó ngăn che cái Phật tánh chúng ta. Vì vậy mà cái tia sáng ở trong lòng chúng ta nó sáng lên tới mức nào thì chúng ta hiện thân ở trong cái mức đó. Cho nên từ Phật rồi xuống tới Bồ Tát đẳng giác, diệu giác, xuống tới Bồ Tát tập địa, Bồ Tát thập hồi hướng, Bồ Tát thập hạnh, thập trụ. Cho nên nhỏ nhất là người mới phát tâm, gọi là Bồ Tát thập tính. Thì như vậy Bồ Tát thập tính mà cho tới Bồ Tát đẳng giác trải qua 52 vị tu chứng khác nhau đây cũng đều là Bồ Tát cả, cũng đều nhận được cái sự gia bị của Đức Phật, cho nên chúng ta mới hành động. Vì vậy đó mà khi Đức Phật gia bị tới cho ta là đi thẳng vào tâm chúng ta, nên ở ngoài thì không ai biết được. Cái người phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo hay là tu theo Pháp Hoa thì không ai biết họ tu như thế nào. Và sao? Có nghĩa là từ Đức Tỳ Lô Giá Na mà đi thẳng vào tâm của chúng ta, cho nên đánh thức cái tâm chúng ta vậy, đánh thức cái căn lành chúng ta vậy, rồi từ cái căn lành này phát lên mà ta tu. Và tại sao ta đi tu? Đó, tại vì tôi muốn đi tu. Tại vì tôi muốn đi tu. Cái này là từ ở trong lòng chúng ta, nó thúc giục chúng ta phải làm như thế. Tôi hồi nhỏ đi tu cũng ở cái nhà này. Tự nhiên trong lòng muốn đi và cố đi tìm mà không biết đi đâu, không biết tìm ai. Nhưng mà trong lòng chúng ta cứ nghĩ là có Phật là phải đi tìm Phật, mà đi từ chùa này sang chùa khác, đi từ tỉnh này sang tỉnh nọ, không bao giờ chúng ta lại thấy Phật ở trên cuộc đời này. Thế nên ta thấy chùa, ta thấy tăng, nhưng mà ta không thấy Phật. Đây là trên bước đường tu của tôi. Cho nên cái thời gian này tôi gọi là ẩn mật. Ẩn mật pháp qua Đức Phật thầm gia hộ chúng ta mà lúc bây giờ chúng ta không thấy. Chứ nếu không có Phật gia hộ thì tôi cũng không thể tu được, và tôi cũng không thể làm đạo được như ngày nay tôi có. Cho nên trên bước đường tu của riêng tôi nữa, tôi thấy Đức Phật gia bị có sức lớn. Vì tôi được ông thân tôi kể lại, cái khi tôi mới 3 tuổi thôi, thì bây giờ đó tự nhiên có một cái ông thầy mà tới nói với ông cụ tôi đó, nói là tôi có nhân duyên đối với Phật Pháp, cho nên tôi phải đi tu. Đây là một người tới nói trước như vậy đó. Thì cái khi tôi đúng 12 tuổi đó, thì tôi lại tự bỏ nhà ra đi. Cho nên tự bỏ nhà đi, đi tìm Phật, đi tìm Phật. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái căn lành bên trong nó thúc đẩy Phật gia bị tới, cho nên tự nhiên mình muốn như vậy. Rồi trong cái lúc tâm mình muốn như vậy đó, thì phải có các vị Bồ Tát hiện thân để chỉ đường cho mình đi chứ. Nếu không có các bậc thiện tri thức này thì chúng ta cũng không bao giờ đạt được mục tiêu. Thế nên các vị thiện tri thức, người đầu tiên tôi không biết tên, không biết mặt, vì lúc đó tôi mới 3 tuổi thôi. Nhưng mà cái người thứ hai mà tôi gặp trong cuộc đời, đó là con người thật mà tôi biết, là Hòa Thượng Đạt Dương ở ngoài Long An. Cho nên nhân duyên hội ngộ với Hòa Thượng này cũng rất đặc biệt. Tự nhiên tôi đi theo một cái đoàn người gọi là đi thỉnh tượng Phật, đi thỉnh tượng Phật. Nhưng mà đi tới gặp Hòa Thượng ấy, thì lúc bây giờ thì Hòa Thượng mới đem cái bộ kinh Pháp Hoa bằng chữ Hán mà 28 phẩm đó, tự nhiên Hòa Thượng tặng cho tôi. Cho nên bây giờ quý vị thấy, có ai mà đem một bộ kinh chữ Hán mà tặng cho một cậu bé mà không biết đọc? Mà đây là điều lạ. Ông cụ không tặng cho những người khác, những người lớn cũng tặng, mà đem tặng cho tôi. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy, tôi nói rằng đây là Phật, Phật khiến Hòa Thượng này đó khai thị cho tôi, tức là đánh thức cái tâm Bồ Đề tôi vậy. Cho nên tôi tiếp nhận cái bộ kinh này với tất cả tấm lòng của mình, với cái sự trân trọng của mình. Mặc dù đọc không được, không biết gì, nhưng mà nghe cái tên kinh thôi, nghe cái tên kinh Pháp Hoa thì tự nhiên ở trong lòng tôi rất là phấn khởi. Và coi như đây là một cái hành trang mà quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Và từ đó tôi mới đi xuất gia, tức là nhận được bộ kinh Pháp Hoa trước khi mà tôi đi xuất gia. Đó là một cái trường hợp. Nhưng mà khi tôi đi xuất gia rồi nữa, tu hành nữa, thì lúc bây giờ nữa, tôi đi xuất gia nữa, ở bên Đức Hòa. Tôi đi qua tới bên Đức Hòa để tu. Thì bây giờ tôi vào cái chùa, mà cái chùa này nữa là chuyên môn cúng. Chuyên môn cúng thôi. Cái chuyện cầu an, cầu siêu là chuyện chính để trong chùa này. Coi ngài bói toán cũng sao, cái chùa này chùa chính làm gì. Thì ở trong cái lúc tôi tới cái chùa này để tu, thì lại gặp một cái vị hòa thượng nữa. Gặp một vị hòa thượng nữa cũng rất đặc biệt. Ông tới cái chùa này và ông nói với tôi nữa này. Ông nói ở đây không phải cái chỗ của chú hành đạo, nên đi sang cái Thủ Đức, tìm tới cái chùa Phước Tường, ở đó có một vị hòa thượng có thể dạy chú được. Thế nên như vậy đó, ông cụ này khai ngộ trong. Thì từ cái chỗ đó, hòa thượng Phước Tường, cái này nó in sâu vào trong ký ức của tôi. Cho nên có cái quyết tâm là phải đi tìm chùa Phước Tường, phải đi tìm hòa thượng Phước Tường để tu. Thì trong cái lúc đó tôi từ Đức Hòa mà tôi mới tìm đường đi lần lượt. Mà muốn đi trong lúc đó thì sao? Phải đi xe chứ. Cho nên phải đi theo mấy thầy cúng để kiếm được mấy đồng mà làm hành trang. Tôi nhớ hành trang tôi lúc bây giờ để chỉ có 2-3 đồng bạc gì đó, với vài bộ đồ rách thôi. Đó là trên. Nhưng mà tới gặp Hòa Thượng Phước Tường, ở chùa Phước Tường, thì từ cái chỗ này đó tôi mới học được ở Hòa Thượng Phước Tường một số chữ nghĩa kinh sách. Đặc biệt nhất là cuốn luật Sa Di Trường Hàng. Cho nên cuốn Sa Di Trường Hàng tôi có nhân duyên với cái bộ luật này rất đặc biệt. Cho nên cái bộ luật này bằng chữ Hán mà do tổ ở lưu dịch, dịch bằng chữ Nôm. Thì cái bộ luật Trường Hàng này nó có cái điều rất đặc biệt đối với tôi đó, là tôi chỉ học 5 tuần lễ. Tôi chỉ học bộ luật này 5 tuần lễ là tôi đã thuộc hết chữ âm nghĩa. Cho nên là lúc bây giờ cái hòa thượng mà tôi gặp ở trên Đức Hòa ngày xưa, nay ngày xuất hiện ở chùa Phước Tường đã lại gặp tôi. Thì ngài mới dạy tôi thế này: ở Phước Tường thì học được, nhưng mà ông phải ra chùa Quy Nghiêm. Mặc dù Hòa Thượng Phước Tường rất thương tôi, nhưng mà lúc bây giờ nữa là ông bảo tôi đừng ở Phước Tường nữa, nhưng mà ra Quy Nghiêm. Thế nên ra Quy Nghiêm gặp Hòa Thượng Trí Đức đó, thì cái này cái nhân duyên thầy trò mới có. Và ở đây này, mới làm nên đạo nghiệp. Đây là cái điều này. Cho nên cái thiện tri thức trong đời chúng ta này, rất là quan trọng. Những người này xuất hiện đúng lúc để hướng dẫn chúng ta đi trên một cái lộ trình mà của Bồ Tát Đạo. Cho nên bây giờ đến ra chùa Quy Nghiêm đó, thì bây giờ Hòa Thượng Quy Nghiêm nó mới chính thức thế độ cho tôi và cho tôi cái tên Trí Quảng như ngày nay. Cho nên từ đây tôi mới có pháp danh pháp tự rõ ràng là Nhật Nghiêm và Trí Quảng, là từ cái chùa Quy Nghiêm mình lại. Đây là một cái điểm rất đặc biệt. Cho nên khi mà Hòa Thượng Quy Nghiêm cho tôi cái pháp danh này nữa, thì cái ông cụ này ông xuất hiện, ông mới cho tôi bài kệ. Hòa Thượng Quy Nghiêm thì đặt pháp danh, nhưng mà cái ông Hòa Thượng vô danh này nó tặng cho ông bài kệ. Nghe làm như thế này: Nhật Lãm Thiền Tống Cổ Đại Nhân Nghiêm Trì Giới Hạnh Siêu Tinh Thần Trí Châu Pháp Giới Chân Thường Lạc Quảng Phật Tâm Hoa Nhật Nhật Tân. Thành Hòa Thượng này tặng tôi bài kệ. Hòa Thượng nói đây là hành trang của chú, cứ hãy đi theo bài kệ này nữa thì nhất định sẽ đạt được mục tiêu sắp cùng. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái thiện tri thức khai ngộ chúng ta, cái này rất quan trọng. Thì bây giờ tôi ở Quy Nghiêm, tôi yên tâm đây tu học đi. Sau 3 tháng thì lại ông cụ này xuất hiện ra nữa. Ông xuất hiện ông tới đây không? Ông bảo gì? Ông bảo là nhân duyên tới rồi, cho nên chú phải vào Phật học đường Nam Việt. Vào Phật đường Nam Việt. Mà vào Phật đường Nam Việt thì ai dẫn đi? Ai dẫn? Trong lúc đó đó là Hòa Thượng Vũ Ngọc, tức là Hòa Thượng Bức Tường, dắt một người đệ tử đi xuống Phật đường Nam Việt. Thì nhân đó đó mà tôi lại đi theo. 1974 thì từ bên Nhật về, thì tôi mới thành lập cái đạo tràng này để tu. Nhưng mà cái đạo tràng Pháp Hoa được thành lập này đó, là thành lập trong cái giai đoạn mà lịch sử đặc biệt của Việt Nam. Tại vì cái lúc đó cái chuyện tu hành rất khó, cho nên nếu mà chúng ta có đầy đủ các cái điều kiện tu như là chùa, Phật, rồi y hậu, cái hình thức người tu thì đây là tốt. Nhưng mà cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi học được ở người Nhật, tức là thu hẹp trở lại, trong hành trang chúng ta chỉ có cái pháp y thôi. Thế nên cái pháp y này nó là tiêu biểu cho Phật Pháp. Thế nên tiêu biểu cho Phật Pháp. Cho nên trong cái pháp y của chúng ta đó, nó có một miếng vải trắng ở trong ruột của nó, là tiêu biểu cho cái căn lành của chúng ta, tiêu biểu cho cái niềm tin của chúng ta đối với Tam Bảo. Tức là phải trắng, phải trong, phải sạch thực sự. Còn nếu mà tâm chúng ta nó không sạch, không trắng, không trong, để cho nó dơ bẩn, thì Phật không gia vị tới cho ta được. Đó là cái ý nghĩa mà pháp y ta thành. Ở bên ngoài nó bao bọc bằng một cái miếng vải màu vàng. Cái màu vàng là tiêu biểu cho màu đạo, tức là màu Phật. Cho nên là cái y là đầu tiên là cái y màu vàng. Cái màu vàng mà ở trong ruột là màu trắng. Màu vàng này là tiêu biểu cho Phật Pháp. Có nghĩa là cái niềm tin chúng ta đối với Tam Bảo thật trong trắng, và chúng ta sống ở trong Phật Pháp của Đức Phật. Ta sống ở trong Phật Pháp, ta không sống ngoài. Cho nên là tất cả các Phật tử mà không đem đặt niềm tin mình trọn vẹn vào Tam Bảo, mà mình sống ngoài Phật Pháp theo cái dòng tình của mình, thì cái này quả báo tới mình không thể nào lường trước. Cho nên vua Diệu Trang Nghiêm, khi mà phát tâm rồi thì Ngài nói là từ đây về sau là Ngài luôn sống trong Phật Pháp, chứ không theo cái ý riêng của mình nữa. Cho nên mọi việc làm của mình lúc bây giờ coi như là Phật sắp xếp. Cho nên Phật sắp xếp, Phật bổ xứ, chứ không phải là ta làm. mà ta làm cái đó thì ta làm theo Phật. Tất cả những việc tôi làm, tôi có những làm như là làm theo Phật, làm cho Phật. Cho nên cái ý nghĩa tu của chúng ta là như thế. Tâm lòng chúng ta như thế thì lúc bây giờ Phật hộ niệm tới. Mà Phật hộ niệm tới được á, thì chúng ta nhìn sáng hơn, nhìn cuộc đời sáng hơn. Ta biết ta phải nên làm gì, và ta biết ta phải đi tới đâu. Nên làm gì và tới đâu, gặp ai, đây là việc chính. Cho nên trong đời tu của tôi đó, mà vượt tất cả các chướng ngại là nhờ Đức Phật gia bị tới để nhận ra được cái này. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, đó là một cái niềm tin đối với tâm đạo. Ở ngoài đó, cái pháp y quý vị thấy có đính thêm 7 cái hạt. Tên cái 7 cái hạt mà ở ngoài đó, một hạt ở giữa, 6 hạt chung quanh. Một hạt ở giữa, 6 hạt nằm chung quanh. Đây là một số 7 rất là quan trọng đối với ta. Mà pháp qua thì ta gọi đây là liên hoàng thủ hộ. Tức là một người ở giữa và chung quanh chúng ta có 6 người. Đằng trước 2 người, đằng sau 2 người, hai bên 2 người. Đây chúng ta cảm thấy ta an lành. Đó là 7 cái hạt mà sen được thực hiện. Cái pháp y ngày xưa thì ở bên ngoài nó còn cái hoa sen 8 cánh nữa. Cái này là cái hạt còn ngoài cánh. Nhưng mà về sau này nữa thì tôi bỏ bớt cái cánh đi để cho nó gọn. Nhưng mà ta phải hiểu ở ngoài nó còn có 8 cánh ở bên ngoài, tiêu biểu cho bát chánh đạo. Ta nghe người tu của chúng ta đó, giữ 7 cái hạt này gọi là 7 phần bồ đề và 8 cái cánh sen màu trắng tiêu biểu cho bát chánh đạo. Ta nghĩ chính chúng ta đó, là trong 37 phẩm trợ đạo, ta lấy cái phần thất bồ đề và bát chánh đạo làm cái lý tưởng, làm hành trang chúng ta trên bước đường đi. Ta không đi lên được. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên pháp y ở đây là chư ni mới thọ, nhưng mà lại là pháp y màu nâu. Màu nâu đây là gì? Tức là màu đất. Cho nên màu đất, màu đất cho nên cái gì đổ lên cũng được hết. Thành ra cái màu đất của quý vị nữa đó, dầu ai có bỏ lên đó màu đỏ hay bỏ màu xanh hay màu vàng, màu gì cũng biến mất vào trong màu đất hết. Cho nên một cái người mà tu rồi, xuất gia rồi, bất cứ cái tốt, cái xấu gì nữa đưa vào tới cho mình, vào trong tâm mình đều biến thành ra một màu hết. Màu đó là màu đạo, nghịch duyên hay là thuận duyên. Nghịch duyên hay là thuận duyên cũng là duyên để chúng ta làm đạo. Tại vì đều biến thành một màu. Thành ra người ta chửi mắng mình thì đây cũng là duyên để mình làm đạo. Người ta ca ngợi mình, đây cũng là duyên mình làm đạo. Này không thay đổi. Đây là không thay đổi trên đường. Cho nên chư ni mới thành lập đạo tràng thì được lãnh cái pháp y mà cao nhất ở trong đạo tràng. Đó là trên bước đường tu. Còn các Phật tử khác tại gia thì hoàn cảnh có nhiều khó khăn, cho nên lúc bây giờ người ta phải giữ cái y màu vàng. Giữ cái màu vàng rồi nhé, lần lần mình chuyển biến, cho nên đổi qua cái đai màu trắng, rồi tới cuối cùng nữa mới lãnh cái màu nâu. Ta nên một lãnh cái màu nâu này có nghĩa lúc bây giờ đã cả một cuộc đời chúng ta. Cuộc đời này là một cuộc đời của Bồ Tát chứ không phải là cuộc đời của người thường. Cuộc đời Bồ Tát tức là từ khi chúng ta phát tâm mà cho đến thành Phật. Cho nên ở đây chúng ta có lời phát nguyện đời đời kiếp kiếp. Đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa Kinh, đời đời kiếp kiếp hành Bồ Tát Đạo. Đời đời kiếp kiếp là đi theo các vị Bồ Tát làm quyến thuộc Bồ Đề. Đây là trên bước đường tu cho tới khi nào ta thành Phật. Đó là trên bước đường tu theo Kinh Pháp Hoa. Có người đó thì nghĩ rằng bây giờ phát nguyện trong một đời, một đời nữa mà mình đã thấy khó dữ lắm. Bây giờ cái giới tỳ kheo ni là chúng ta thọ từ đây cho tới suốt đời. Một đời mà chúng ta thấy giữ không được cho nên nửa chừng phải xả giới hoàn tục một đời thôi, gọi là tận hình giới một đời mà làm được. Bây giờ đó, giới Pháp Hoa Bồ Tát này gọi là đời đời kiếp kiếp, qua đời sau làm sao. Có người sợ như vậy, nhưng mà đây là một cái điều sai lầm. Tại vì phát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát Đạo đó, là ta sợ đời sau ta quên, ta sợ đời sau ta không tu được, cho nên ta phải phát nguyện này. Cho nên ta phát nguyện này để chi vậy? Để đời sau chúng ta còn tái sanh trở lại nữa thì Phật vẫn còn tiếp tục gia bị ta chứ. Các vị thiện tri thức còn tới giúp đỡ chúng ta, các vị Bồ Tát trợ lực ta, thì lúc bây giờ đó ta tiếp tục tu nữa. Cho nên cái phát nguyện đời đời ta. Cho nên đời trước và nhiều đời trước tôi đã từng phát nguyện như thế, cho nên tái sanh trên cuộc đời này nữa, chưa đi tu thì được Đức Phật gia bị tới thôi thúc mình phải đi tu. Khi đi tu rồi nữa thì Đức Phật khiến các vị thiền tri thức tới khai ngộ và giúp đỡ mình trên bước đường trưởng thành. Cho nên cái phát nguyện đời đời của chúng ta đây là quan trọng. Nhưng mà phát nguyện rồi thì phải cố gắng giữ. Đó là một cái việc quan trọng. Từ đây về sau đó, quý ni sư cũng như tất cả các Phật tử cố gắng mà giữ được cái kinh bổn môn ở trong lòng mình. Cho nên một ngày ít nhất đó, mình cũng phải dành ra 2 lần để mà mình tụng kinh. Tụng kinh đem vào trong lòng mình để nó nhắc nhở mình. Khi mà nó nhắc nhở mình giữ được tâm thanh tịnh thì lúc bây giờ Phật lực mới gia bị tới được. Thì như vậy chúng ta mới tu được. Còn hãy mà quên không tụng kinh nữa, quên Phật đi, thì lúc bây giờ nếu Phật không gia bị tới được thì ma chướng sẽ hiện ra. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi thấy ma chướng thì ta phải cố gắng và thọ trì kinh để đuổi ma ra, đem Phật vào đuổi ma ra. Đây là trên bước đường. Chứ để nó thâm nhập vào trong lòng chúng ta rồi nữa thì lúc bây giờ đó lòng chúng ta không còn nghĩ tới Phật nữa thì coi như là cái căn lành chúng ta bị mất. Thời gian nó không cho phép, cho nên tôi có một số gợi ý như vậy. Quý ni sư, quý sư cô cũng như tất cả các Phật tử nỗ lực tu hành và kết được cái thiện duyên đối với Pháp Hoa rồi thì chẳng những tôi sẽ còn tới đây, hoặc là Phật đã khiến cho các vị Pháp sư khác cũng tới đây tiếp tục giúp đỡ cho quý vị trên bước đường tu hành. Tôi xin kết thúc.
Liền đem diễn xi cho mọi người, chúng nhân vừa nghe lại sanh tuy hỷ tâm, truyền cho người khác nghe đến 10 năm 50. Có người giàu sang kho báu không suy cùng, suốt đời ban cho chúng sanh đông vô lượng, đến khi già nua lại làm cho phát tâm, đàng a la hán thân vui mừng vô ngần. Nếu đem so phần công đức người đã cho mà muôn ức chúng sanh khi kho bàng pháp cao, thì công đức người thứ 50 dù chỉ nói lời tỉ hỉ thôi, vừa khi nghe tới Pháp Hoa đây công đức ấy lớn hơn muôn phần. Những người đời sau nơi thế gian đọa đày tin nhận và cung kính Pháp Hoa kinh này, chiến thân vì lại liên mang thân thánh vương, mọi điều như ước mong phước lạc thiên cung. Huống gì hôm nay diễn ứng nơi kinh này, phát nguyện chỉ tuyên chiếc biên tông vô ngại, vững tin lời kinh mà muôn nơi tán dương là lời của Pháp Vương chưa từng hư vọng.
Kính thưa chư thống đức, lãnh đạo, kính thưa toàn thể đại chúng, qua bản báo cáo của ban tổ chức đảng cư kết hạ với Cú Chi, chúng ta thấy là cái số lượng tăng ni an cư ở tại huyện nhà chúng ta là đã trên 100 vị. Mà gần 2 tháng qua, sức khỏe thì được bảo đảm, được cúng dường cũng như là thăm viếng của tăng ni và Phật tử ở các quận huyện khác, kể cả các tỉnh xa, cũng về thăm viếng và cúng dường. Đây là một cái dấu hiệu rất tốt về cái tình cảm giữa tăng ni huyện nhà chúng ta với tất cả các pháp lữ đồng tu ở trong nhiều tỉnh thành khác nhau. Thì như vậy đó, để chứng tỏ rằng là trong cái thời đại của chúng ta là cái thời đại mà Phật giáo hưng thịnh, tôi xin thay mặt cho ban chỉ đạo an cư kiết hạ của thành phố Hồ Chí Minh biểu dương sự lãnh đạo tổ chức của ban đại diện Phật giáo huyện Củ Chi trong mùa hạ năm nay. Sau đây tôi có một số những cái gợi ý nữa để trong tháng còn lại quý vị cố gắng nỗ lực tu hành trong chánh pháp của Đức Phật. Chúng ta nghe báo cáo thì cái vấn đề cúng dường tương đối đầy đủ, thì đây là một cái điểm mà đáng mừng. Nhưng mà kèm theo đó thì tôi nghĩ dầu cúng dường đầy đủ hay là nhiều, nhưng mà tăng ni chúng ta cố gắng thực hiện cái điều Đức Phật dạy gọi là tam thường bất túc. Tức là chúng ta phải ăn ít và chúng ta phải ngủ ít để dành thì giờ cho tu học. Thì đây là cái việc chính. Tại vì ăn nhiều thì dễ sanh bệnh, cho nên ăn nhiều thì dễ sanh bệnh. Và ăn những thức ăn không thích hợp với cơ thể đó thì càng hại hơn. Cho nên cái chỗ này đó, chúng ta cần phải cân nhắc cẩn thận. Tôi ít bệnh là vì tôi ít ăn. Dù tôi có thức ăn nhiều đi nữa, tôi không bao giờ ăn. Cho nên cái thức ăn mà của chúng ta đó, của người xuất gia đó, là được giới hạn trong một bình bát. Mà thường thì chúng ta gọi là Như Lai ứng lượng khí, tức là một cái ứng lượng của Đức Như Lai chế ra cho chư tăng chúng ta. Không nên ăn quá một bát như vậy, và cũng không nên ăn nhiều lần trong một ngày, trừ người có bệnh. Nên trừ người có bệnh có nghĩa là vì cái bao tử bị cắt bỏ đi rồi, cho nên một lần không thể ăn được nhiều, cho nên phải ăn nhiều lần, thì cái này là người có bệnh. Còn nếu mà chúng ta chưa có bệnh thì đừng ăn nhiều quá mà trở thành bệnh. Tại vì tăng ni chúng ta đôi khi một ngày ăn một bữa, rồi chúng ta sợ tới ngày hôm sau bị đói, cho nên cố gắng ăn cho thật nhiều. Ăn thật nhiều thì cái bụng chúng ta nó sẽ to ra, cái bao tử chúng ta nó dài ra. Đây là cái điều rất nguy hiểm. Nên phần lớn người ta đo cái bao tử của người tu phần nhiều lớn hơn là bao tử người thường. Là tại vì một ngày ăn một lần cho nên ăn thật nhiều, thì như vậy là bao tử chúng ta bị giãn ra. Cho nên lớn tuổi một chút thì đa số tăng ni hay bị cái bệnh bao tử mà mãn tính. Nó cứ đau, nó không đau nhiều, nhưng mà nó đau 500, rất khó chịu. Thì ở trong cái phương thức ai có bị cái bệnh này rồi đó, thì cố gắng hạn chế vấn đề ăn uống. Và quý vị đó có thể ăn gạo lứt với muối mè mà chữa được cái bệnh này. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi. Trước đó tôi cũng hay bị cái này. Tại vì tôi kiêng, tôi không ăn chiều, cho nên bữa trưa tôi ráng ăn thật nhiều. Một khoảng thời gian sau tôi bị đau. Và cái khi sang Nhật học ấy, thì các hòa thượng bên đó khuyên tôi nên chữa bằng cách ăn gạo lứt với mẹ. Thì suốt 3 năm như vậy thì cái bệnh này của tôi tự nhiên biến mất. Tôi không cần chữa thuốc. Ăn cái lượng thực phẩm ít lại. Và những cái thức ăn đó, nó không có những cái độc tính. Thì bệnh chúng ta nó không sanh. Đó là cái việc thứ nhất ở trong vấn đề ăn. Cho nên dù chúng ta có đói đi nữa, nhưng mà chúng ta không nên ăn một lần quá nhiều, để nó hại cái bao tử chúng ta như thế. Cái thứ hai đó là vì đói cho nên quý vị sợ đói, do đó mà chúng ta ăn cơm quá nhiều. Ta ăn cơm quá nhiều cho nên cơm này đó nó có tinh bột và biến thành chất đường. Rồi trong cái lúc đó buổi chiều buổi tối chúng ta lại ăn thêm những cái chất đường, rồi chúng ta uống thêm những cái nước ngọt cũng là đường. Cho nên một phần lớn là tăng ni chúng ta khi lớn tuổi là đều bị cái bệnh tiểu đường, tức là dư đường ở trong máu. Đây cũng là một trường hợp mà rất nguy hiểm. Ta ăn chay nhưng